phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh. Bằng số 8 tiếp theo. Sở dĩ chưa học Phật ít phiền não, càng học Phật nhiều phiền não, càng học áp lực càng nặng, thì lầm mất rồi. Quý vị đi vào ma đạo mất rồi. Ma là gì? Là bể gãy mài mòn quý vị. Quý vị chịu sức ép, quý vị bị đau khổ là quý vị học ma, chứ phải đâu là học Phật. Học Phật nhất định phải được yên vui, kẻ kia chẳng đạt được an lạc, đó là do đã phạm phải lầm lỗi. Tham ngủ nghê đó mà. Chánh kinh: công đức giai tổn giảm, thường sanh u hối tâm, tăng trưởng chư phiền não, thị nhạo thùy miên quá. Công đức đều tổn giảm, thường sanh lòng buồn hối, các phiền não tăng trưởng, là lỗi thích ngủ nghỉ. Đây là lỗi lầm của chuyện ham ngủ. Công đức khác với phước đức. Quý vị phải nhớ cho rõ ràng rành rẽ. Công là công phu, một phần công phu đạt một phần thu hoạch, điều ấy gọi là đức. Ví như trì giới hữu công, thiền định là đức. Tu định hữu công, khai huệ là đức. Giả sử quý vị trì giới chẳng đắc định, thì giới là phước đức, chẳng phải là công đức. Bởi lẽ rốt ráo chẳng có đức, trì giới phải đắc định. Có nhiều người trì giới rất giỏi, giới lực rất tinh nghiêm, nhưng chẳng đắc định. Vì sao chẳng thể đắc định? Tâm cả ấy tán loạn, tự mình trì giới giỏi hơn người khác, trông thấy người khác cảm thấy đáng nên kiêu ngạo. Kiêu ngạo như thế sẽ chẳng có định, là lầm lẫn rồi. Bởi vì trong kinh này, câu đầu tiên Phật dạy chúng ta là chẳng cầu lỗi người khác, chẳng cử tội người khác. Rất có đạo lý đó nha. Lục Tổ từng nói, nếu là người thật tu đạo, chẳng thấy lỗi thế gian. Quý vị trì giới rất giỏi, chẳng thấy lỗi người khác. Quý vị bèn đắc định, tâm thanh tịnh bèn hiện tiền. Tự mình giới luật rất tinh nghiêm, thấy người này chẳng trì giới, người khác phá giới, kẻ nọ phạm tội là xong rồi. Làm sao quý vị đắc định cơ chứ? Dù trì giới rất giỏi, vẫn chỉ là một chút suy phước trong lục đạo đó thôi, sao gọi là công đức cho được? Chẳng có công đức chi. Người tham ngủ chẳng thể thành tựu công đức đâu. Thường sanh lòng buồn hối, tăng trưởng các phiền não. Chánh kinh: viễn ly chư thiện hữu, diệt bất cầu chánh pháp, thường hành phi pháp trung, thị nhạo thùy miên quán. Xa lìa các bạn lành, cũng chẳng cầu chánh pháp, thường làm chuyện phi pháp, là lỗi thích ngủ nghỉ. Thiện hữu quá nữa là người tinh tấn dũng mãnh. Quý vị tham ngủ làm sao hợp với họ cho được? Chẳng phải là đồng loại mà. Bạn lành tự nhiên xa lánh quý vị, quý vị tự xa lánh bạn lành, quý vị cũng khó cầu chánh pháp. Hành động như thế tất nhiên trái nghịch lời răn dạy của Phật, nên gọi là phi pháp. Chánh kinh: bất thân cầu pháp lạc, tổn giảm chư công đức, viễn ly ư bạch pháp, thị nhạo thùy miên quán. Chẳng yên vui cầu pháp lạc, tổn giảm các công đức, xa lìa các pháp lành, là lỗi thích ngủ nghỉ. Chẳng thể vui thích học Phật, chẳng thể vui thích cầu pháp, nên pháp lạc pháp hỷ cũng chẳng thể đạt được. Bởi đó hết thảy những điều kẻ ấy tu học đều chẳng có công đức. Nói theo cách bây giờ, không có công đức là chẳng có hiệu quả, chẳng có thành tích. Công đức nói theo cách bây giờ là hiệu quả, là thành tích. Dù học Phật nhưng chẳng gây được thành tích. Quý vị học chẳng đạt được đến mục tiêu dự định. Ví như công đức của người niệm Phật chúng ta là gì? Chẳng phải nói mỗi ngày tôi niệm 10 vạn câu Phật hiệu, mỗi ngày tôi tụng 10 bộ kinh vô lượng thọ là công đức đâu nha. Chẳng phải vậy, mà là quý vị ra sức công phu rồi cuối cùng có đạt được gì hay không. Nếu có đạt được thì quý vị tu mới có công đức. Công đức là sau khi dụng công đạt được ấy mà. Đạt được cái gì? Mức thấp nhất là công phu thành phiến. Thế nào là công phu thành phiến? Quý vị công phu sao cho dẹp yên hết vọng tưởng tạp niệm phiền não, chẳng cho chúng khởi tác dụng, thì gọi là công phu thành phiến. Ta niệm Phật để làm gì? Dùng Phật để chèn ép tâm tham, chẳng cho chúng nó khởi tác dụng. Gặp chuyện chẳng vừa ý, tâm phiền não khởi lên, A-di-đà Phật đè dẹp phiền não xuống. Thật sự đè nén được, thật sự chẳng khởi tác dụng. Niệm Đức Phật là công, đè nén được gọi là đức. Chẳng thể nói một mặt niệm Phật, một mặt khởi phiền não, như vậy chẳng có tác dụng chi hết. Niệm Phật như thế chẳng gọi là công đức. So ra chỉ tốn hơi nói bậy bạ, chửi người khác một chút thôi, chẳng có công đức. Công phu sâu hơn nữa là sự nhất tâm bất loạn. Công phu cao hơn nữa là lý nhất tâm bất loạn. Đó gọi là công đức. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ minh bạch điều này. Kẻ kia chẳng có tâm chân chánh cầu pháp, nên đương nhiên chẳng có thành tích, đương nhiên chẳng có hiệu quả. Xa lìa các bạch pháp, hết thảy thiện pháp đều chẳng sanh. Chánh kinh: bỉ nhân tâm kiếp nhược, hằng thiểu ư hoan hỷ, chi phần đa luy sứ, thị nhạo thùy miên quá. Kẻ ấy tâm kiếp nhược, luôn luôn ít vui mừng, chi phần hay yếu kém, là lỗi thích ngủ nghỉ. Bài kệ này ý nói kẻ ngủ nhiều, thân tâm chẳng khỏe mạnh. Tâm kiếp nhược là trong tâm chẳng khang kiện, lắm nỗi ưu tư, ít vui vẻ. Câu chi phần, ý nói tứ chi, tay chân trên thân đều gầy yếu. Đó là thân thể chẳng khang kiện. Chánh kinh: tự tri thân giải đãi, tật đố tinh tấn giả, nhạo thuyết kỳ quán ác, thị nhạo thùy miên quán. Tự biết mình giải đãi, ganh ghét người tinh tấn, thích nói lỗi kẻ ấy, là lỗi thích ngủ nghỉ. Bản thân kẻ ấy chẳng tinh tấn giải đãi tham ngủ, kẻ ấy cũng tự biết, nhưng đối với người tinh tấn vẫn cứ ghen ghét, vẫn kể tật xấu của người ấy, vẫn kể lỗi lầm của người ấy, tạo nghiệp đấy. Đấy thật là tội chồng thêm tội. Chánh kinh: trí giả liễu kỳ quán, thường ly ưu thị miên. Trí giả rõ lỗi ấy, thường rời thối ngủ nghỉ. Phật dùng hai câu này để cảnh tỉnh chúng ta. Người có trí huệ biết rõ lỗi hại của ngủ nghỉ, cho nên thường rời thối ngủ nghỉ. Rời thối ngủ nghỉ là như Đức Phật dạy ta, ngủ vào lúc trung dạ. Sơ dạ là từ 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Hậu dạ là từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Phật dạy chúng ta thời gian ngủ là 4 tiếng đồng hồ. 10 giờ tối đi ngủ, 2 giờ sáng thức dậy. Thật sự hiện tại chúng ta làm được không? Nghiệp chướng chúng ta sâu nặng, ngủ 4 tiếng, thể lực không khôi phục được. Bởi thế phải ngủ 6 tiếng. Ngủ 6 tiếng thì nếu như 10 giờ đêm đi ngủ, 4 giờ sáng thức dậy, đại khái mỗi đạo tràng hiện tại chúng ta đều như vậy. 4 giờ sáng thức dậy tụng khóa sáng, đó là đã trừ hao rồi. Chánh kinh: ngu nhân tăng kiến võng, kẻ ngu tăng lưới kiến. Tăng là tăng trưởng, kiến là tà tri tà kiến. Chánh kinh: vô lợi tổn công đức, trí giả thường tinh tấn, cần tu thanh tịnh đạo. Không lợi tổn công đức, bậc trí thường tinh tấn, siêng tu đạo thanh tịnh. Một đằng là người ngu si, một đằng là người trí huệ giác ngộ, hành vi chẳng giống nhau. Chánh kinh: ly khổ đắc an lạc, chư Phật sở xưng tháng. Lìa khổ được yên vui, được chư Phật khen ngợi. Ngủ nghỉ là khổ, chẳng phải là chuyện vui, huống gì là ham ngủ. Bởi lẽ có nhiều điều lỗi hại như vừa thuật ở trên. Chánh kinh: thế gian chư kỹ nghệ, cặp xuất thế công xảo, giai do tinh tấn lực, trí dạ ương tu tập. Các kỹ nghệ thế gian cùng tài khéo xuất thế đều do sức tinh tấn bậc trí nên tu tập. Các thứ kỹ thuật, kỹ năng thế gian cho đến các tài khéo xuất thế gian đều sanh từ tinh tấn, tuyệt đối chẳng phải là kẻ biếng nhác có thể đạt được. Hiện tại trong thế gian này, do giao thông thuận tiện, nhanh chóng, thông tin phát triển, người ngoại quốc đã nhìn người Trung Quốc chúng ta bằng con mắt khác. Trong quá khứ họ xem thường người Trung Quốc, chẳng để người Trung Quốc vào con mắt, chỉ nghe nói thôi. Người Trung Quốc rất ngu si, rất vụng về, cho nên họ xem thường. Khi xưa người Tàu ra Trung Quốc, chẳng hạn như Mỹ Quốc, đều làm cu li, chẳng phải là nghề nghiệp cao gì. Hiện tại giao thông thuận tiện, nhanh chóng, thông tin phát đạt, chúng ta đi ra ngoài nhiều, người ngoại quốc hiểu biết, họ nói theo lương tâm. Nếu đem so từng người một trên thế giới với nhau, người Trung Quốc hạng nhất. Trí tuệ tài nghệ người Trung Quốc không ai sánh bằng, họ hết sức bội phục. So sánh từng hai người một, người Do Thái bậc nhất. So sánh từng ba người một, người Nhật Bổn bậc nhất. Điều này cho thấy người Trung Quốc tuy ưu tú thông minh phi thường, nhưng chẳng đoàn kết chi cả, mạnh ai nấy làm, không hợp tác. Tôi đến New York Hoàng Pháp lần thứ nhất vào năm 1983, gặp người ngoại quốc nói với tôi như thế. Rốt cuộc vẫn là chẳng coi trọng, vẫn là xem nhẹ người Trung Quốc, vẫn coi thường. Nói với tôi điều ấy xong, cuối cùng ông ta hỏi tôi: người Trung Quốc ông vì sao không đoàn kết? Câu hỏi này thật hay. Tôi thấy người ngoại quốc hoàn toàn là giáo đồ Cơ Đốc, bèn bảo người ấy: đây là do Thượng Đế an bài. Ông ta ngạc nhiên nói: vì sao do Thượng Đế an bài? Tôi nói: nếu người Trung Quốc đoàn kết lại, các ông chẳng có cơm ăn đâu. Mọi người cười rần xong chuyện. Người Trung Quốc đoàn kết, người trên thế giới không có cơm ăn đâu. Toàn thế giới này là người Tàu hết. May là người Trung Quốc không đoàn kết, nên họ vẫn có cơm ăn. Nay trong cách nhìn của người ngoại quốc, chẳng dám xem thường người Tàu nữa. Bởi thế bất cứ dân tộc quốc gia nào trên toàn thể thế giới đều sợ Trung Quốc đoàn kết. Đấy là điều họ hoảng sợ nhất. Hiện tại chúng ta nói chuyện thống nhất, chuyện đoàn kết, họ sợ chết khiếp. Tôi nói thật đấy. Chánh kinh: nhược nhân thú bồ đề, liễu tri thụy miên quán, an trụ tinh tấn lực, giác ngộ sanh tàm quý, thị cố chư trí giả, thường sanh tinh tấn tâm, xả ly ư thị miên, thủ hộ bồ đề chủng. Nếu ai hướng bồ đề, biết rõ lỗi ngủ nghỉ, an trụ sức tinh tấn, giác ngộ sanh hổ thẹn, vì thế những bậc trí thường sanh lòng tinh tấn, bỏ lìa thói ngủ nghỉ, thủ hộ giống bồ đề. Hai bài kệ cuối là Đức Thế Tôn phó chúc chúng ta: nếu chúng ta có chí hướng liễu sanh tử xuất tam giới, nhất là niệm Phật vãng sanh bất thối thành Phật, tức là hướng đến đại bồ đề, thì nhất định phải biết những lỗi lầm của ngủ nghê, phải biết bớt ngủ, phải nỗ lực tinh tấn, chúng ta mới hồng thành tựu. Chánh kinh: nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát nhi bạch Phật ngôn: hy hữu Thế Tôn, nhạo trước thụy miên nải hữu như thị vô lượng quá thức, nhược hữu văn giả, bất sanh u hối, yểm ly chi tâm, phát sở tinh tấn, đương tri thị nhân, thậm đại ngu si. Lúc bấy giờ Đức Di Lặc Bồ Tát bèn bạch Phật rằng: Hy hữu thay Đức Thế Tôn, tham đắm ngủ nghỉ bèn có vô lượng lỗi lầm như thế. Nếu kẻ nào nghe thấy chẳng sanh tâm buồn hối chán lìa, phát khởi tinh tấn, nên biết kẻ ấy hết sức ngu si. Đoạn cuối là Đức Di Lặc Bồ Tát từ bi vô cùng. Ngài nghe Đức Phật răng giải xong, bèn vì chúng ta tổng kết: mỗi chữ mỗi câu trong đoạn này đều là lời khuyến khích cảnh tỉnh chúng ta, chúng ta phải thể hội. Đúng như Đức Thế Tôn vừa nói, tham chấp ngủ nghỉ lỗi hại rất nhiều. Phật nói có 20 thứ, chẳng qua là nói đại lược đó thôi, trên thực tế nói không cùng tận. Chúng ta nghe Đức Phật nói xong, phải nên hối lỗi, phải nên sám hối. Sám hối như thế nào? Nhất định phải vận dụng tinh thần khắc phục con ma ngủ, phát khởi tinh tấn, mới là chân chánh sám hối. Nếu chẳng làm được như vậy, thì đúng như Bồ Tát Di Lặc nói, có người như thế hết sức ngu si. Kẻ ấy nghe Phật dạy rồi vẫn chẳng đổi lỗi hồi đầu. Chánh kinh: Nhược hữu Bồ Tát vị dục chí cầu, A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Giả, văn thuyết như thị chân thật cứu nghĩa, công đức lợi ích, ư chư thiện pháp, nhi sanh giải đại, bất khởi tinh tấn, trụ Bồ Đề Phần, vô hữu thị xứ. Nếu có Bồ Tát có chí mong cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghe nói cứu nghĩa chân thật, công đức lợi ích như thế, mà đối với các thiện pháp bèn sanh giải đãi, chẳng khởi tinh tấn, trụ Bồ Đề Phần, thì chẳng có lẽ ấy. Lời tổng kết của Di Lặc Bồ Tát gồm hai đoạn. Đoạn trước nói tất cả những ai nghe lời Phật dạy đều phải nên giác ngộ sám hối sửa lỗi. Còn nếu là Bồ Tát thì khác với những người bình thường. Chí hướng của Bồ Tát là thành Phật. Học Phật nhằm mục đích gì? Học Phật nhất định là phải để thành Phật. Hiện tại các đồng tu học Phật rất đông, nhưng những người có chí khí như thế chẳng mấy. Tôi học Phật đã hơn 40 năm rồi, trước giờ chưa thấy có vị nào hoặc nghe nói một vị đồng tu nào nói mình mong thành Phật cả. Quý vị mới thấy là những người ấy chưa đủ có tư cách làm Bồ Tát. Đã là Bồ Tát thì mục đích là phải thành Phật. Lúc trẻ tôi đọc Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ, đọc đến những câu đối đáp khi Lục Tổ gặp Ngũ Tổ, tôi bội phục năm vóc gieo xuống đất. Ngũ Tổ hỏi Huệ Năng: Người đến đây rút cuộc là vì lẽ gì? Lục Tổ đáp rất hay: Con đến làm Phật. Thật là tuyệt vời, đủ thấy chí thú Ngài bất phàm. Làm Phật là cầu A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Từ ngữ này là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Tàu là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cầu làm Phật. Người chân chánh mong thành Phật. Nghe đến lời Phật khai thị, mỗi chữ mỗi câu đều là cứu nghĩa chân thật, lời răn dạy chân thật, công đức lợi ích, mà đối với các thiện pháp sanh lòng giải đãi, vẫn chẳng tinh tấn, tâm chẳng an trụ nơi đạo được chăng? Bồ đề tức là đạo, cũng là thanh tịnh tâm, giác tâm. Do đây biết rằng, chúng ta nghe xong chẳng chú ý mấy, nghe ở giảng đường xong, có chuyện gì đó bận tâm, vừa xuống khỏi lầu bèn quên sạch sành sanh. Như thế chẳng phải là Bồ Tát. Bồ Tát chẳng giống thế. Bồ Tát nghe xong liền có tác dụng. Hãy tự kiểm điểm xem mình có khởi tác dụng hay là không. Sơ nghiệp Bồ Tát nên quán sát rộng lo các việc, có 20 lỗi lớn. Trường hàng. Đoạn kinh văn tiếp theo đây nói đến những lỗi lầm người hiện thời chúng ta thường phạm. Dù phạm lỗi vẫn chẳng tự biết lỗi mình, cứ tưởng mình công đức rất lớn. Thật ra trong sanh hoạt tu trì thường nhật, phàm phu phạm đủ thứ lỗi, nhưng đều tưởng là công đức, đều tưởng mình ghê gớm lắm. Chẳng hạn như chuyện tham ngủ, cổ đức nói: cơ lai ngực vạn cổn lai miên, đổi thì ăn cơm mệt bèn ngủ, ngủ như thế chẳng bình thường đâu, phải là bậc đại tu hành. Quý vị tu học bằng công phu nào? Người ta nói đói thì ăn cơm, mệt thì ngủ là cách dụng công của họ. Quý vị học theo dụng công đó thì vô lượng lỗi lầm đã nói ở phần trên, quý vị sẽ có đủ cả. Những lời tổ sư nói đến cách dụng công của các bậc đại tu hành đó có lầm lạc lỗi hại hay là không? Chẳng có. Các ngài bụng đói bèn ăn, mệt bèn ngủ thì được, chúng ta không được. Vì sao? Các vị ấy sanh tử đã xong. Nói cách khác, các ngài đã đoạn phiền não, đã liễu sanh tử, không còn sự gì phải hoàn thành nữa. Chúng ta chưa đoạn phiền não vọng niệm rất nhiều, sanh tử đại sự chưa hoàn toàn, chưa thành, sao an tâm ngủ cho được? Bởi thế lời Phật Bồ Tát Tổ Sư nói nhất định chớ hiểu lầm. Ngài nói câu ấy với hạng người nào? Nói trong hoàn cảnh nào? Chúng ta phải hiểu rõ. Có câu chúng ta học theo được, có câu chẳng thể học. Học theo là hỏng, vì chẳng phải là cảnh giới của mình. Phần trước tôi có nói qua Sơ Nghiệp Bồ Tát và Huệ Hạnh Bồ Tát cách thức tu hành không giống nhau. Huệ Hạnh Bồ Tát là Pháp Thân Đại Sĩ, kiến tư phiền não, trần sa phiền não đoạn xong rồi, tối thiểu là phá được một phẩm vô minh. Cho nên cách thức tu hành của các ngài chẳng giống với hàng sơ học chúng ta. Bọn sơ học chúng ta phải theo quy củ, bởi lẽ cảnh giới của các ngài chẳng thể nghĩ bàn, chẳng phải là cảnh giới của phàm phu tiểu thừa quyền giáo Bồ Tát, nên ta chẳng học theo được. Trong đoạn này cũng vậy, chúng ta phải chú tâm thể hội. Chánh kinh: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, vân hà danh vi chúng vụ trung quá, nhược quán sát thời linh chư Bồ Tát bất danh chúng vụ cần tu Phật đạo. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là lỗi của các việc? Nếu lúc quán sát sẽ khiến cho Bồ Tát chẳng lo liệu các việc, chấm tu Phật đạo. Đây là lời Di Lặc Bồ Tát hỏi: Thế nào là chúng vụ trung quá? Chúng là rất nhiều, vụ là sự vụ, rất nhiều sự vụ. Doanh là kinh doanh, tạo tác. Quý vị kinh doanh tạo tác rất nhiều sự vụ, gây trở ngại rất lớn cho sự tu hành. Ở đây cũng gồm 20 lầm lỗi. Trong câu nếu lúc quán sát, quán sát nghĩa là quý vị minh bạch, giác ngộ, biết rõ các sự việc là chướng đạo, là điều người tu hành chẳng nên làm, khiến cho các Bồ Tát chẳng lo liệu các việc, chẳng còn kinh doanh tạo tác những việc ấy nữa. Những sự việc ấy chẳng mảy may liên quan chi đến liễu sanh tử xuất tam giới. Bởi thế Phật dạy chúng ta phải siêng tu Phật đạo. Phật đạo là đạo chánh giác, đại giác, giác ngộ triệt để rốt ráo vũ trụ nhân sanh, nên gọi là Phật đạo. Chẳng những Di Lặc Bồ Tát vì chúng ta khải thỉnh, mà Ngài còn nói rõ mục đích khải thỉnh, khiến cho các Bồ Tát chẳng lo liệu các việc siêng tu Phật đạo. Tiếp theo đây là lời Đức Thế Tôn khai thị. Chánh kinh Phật ngôn: Di Lặc, Sơ Nghiệp Bồ Tát ưng đương quán sát nhạo doanh chúng vụ nhị thập chủng quá. Phật nói: Này Di Lặc, Sơ Nghiệp Bồ Tát nên quán sát 20 lỗi lầm của chuyện thích lo liệu các việc. Quý vị xem những câu Đức Thế Tôn đáp lời. Câu thứ nhất là Sơ Nghiệp Bồ Tát. Sơ Nghiệp Bồ Tát là bọn chúng ta, phiền não chưa đoạn, sanh tử chưa liễu. Đã thọ Bồ Tát giới, đã là Bồ Tát. Bồ Tát được nói ở đây là sơ nghiệp Bồ Tát, phàm phu Bồ Tát. Câu này rất trọng yếu. Bởi lẽ quý vị đồng tu nếu chú tâm đọc tụng các kinh điển nhà Phật trước thực của các tổ sư đại đức thời cổ, quý vị sẽ thấy rõ. Xưa kia, các tự viện, từ trụ trì đương gia cho đến người làm các sự vụ, tạp vụ trong các tự viện đều chẳng phải là phàm phu đâu nha. Họ toàn là chư Phật Bồ Tát tái lai. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi thấy quý vị chơn chánh phát tâm, muốn dụng công tu học, các ngài hóa thân đến làm những sự việc để hộ trì quý vị. Chúng tôi đọc trong Cao Tăng Truyện, thấy vào năm đầu đời Đường, Trí Giả Đại Sư ở núi Thiên Thai lúc vãng sanh, đồ đệ hỏi phẩm vị vãng sanh của ngài. Lão nhân gia nói: nhân vì làm trụ trì phải quản sự, quản chúng, chuyện gì cũng phải trông coi, đương nhiên sự tu hành của bản thân bị ảnh hưởng chướng ngại, nên ngài chỉ vãng sanh trong địa vị ngũ phẩm. Địa vị ngũ phẩm là đới nghiệp vãng sanh phàm thánh đồng cư độ. Địa vị này rất thấp, chẳng cao. Nếu ngài chẳng phải lãnh chúng, chẳng phải quản trị đồ chúng, chẳng trông nom sự vụ, ắt phẩm vị sẽ cao. Chuyện này cho thấy ngài hy sinh phẩm vị để hỗ trợ hàng sơ học. Những sự hy sinh ấy có giới hạn. Giới hạn gì? Quyết định vãng sanh. Ta vãng sanh trong hạ phẩm là được rồi. Cốt sao được vãng sanh, giới hạn là đó. Nếu vì phục vụ đại chúng, tự mình chẳng được vãng sanh, đời sau vẫn luân hồi trong lục đạo, thậm chí đọa tam ác đạo, là lầm lạc quá rồi. Đấy tuyệt đối chẳng phải là ý Phật Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát nói: ta chẳng vào địa ngục, ai vào địa ngục? Chúng ta có vào địa ngục được không? Chúng ta vào địa ngục chẳng được đâu. Các vị phải đạt được địa vị như Địa Tạng Bồ Tát mới có thể nói: ta chẳng vào địa ngục, ai vào địa ngục? Phải biết Địa Tạng Bồ Tát là Đẳng Giác Bồ Tát, chẳng phải là Bồ Tát bình phàm. Nếu nói theo khái niệm sơ học Bồ Tát và Huệ Hạnh Bồ Tát trong kinh này, thì Địa Tạng Bồ Tát là Huệ Hạnh Bồ Tát. Chúng ta là sơ học Bồ Tát, chẳng thể học đòi ngài nói. Sơ học Bồ Tát cứ chắc thật niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới gặp Đức Phật A Di Đà, trí huệ thần thông đạo lực của quý vị đều khôi phục cả, chẳng khác với Đức Phật mấy, quý vị mới học theo Huệ Hạnh Bồ Tát được. Quý vị lo liệu các việc chẳng sợ, chẳng chướng ngại. Đây là nói về Phật Bồ Tát. Chúng ta biết Trí Giả Đại Sư là Thích Ca Mâu Ni Phật hóa thân, Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư là Phật A Di Đà hóa thân. Hóa thân lần này mang thân phận làm trụ trì lãnh chúng, còn có vị làm những tạp vụ. Việc gì các ngài cũng làm, đủ thấy cái tâm bình đẳng, chẳng hề chọn lựa phân biệt. Hàng Sơn Thập Đắc là Văn Thù Phổ Hiền, hai vị làm tạp vụ trong nhà bếp, ở trong bếp lo nổi lửa gánh nước. Lại còn Phong Càn Hòa Thượng làm tạp vụ giả gạo trong bếp, hầu hạ đại chúng. Phong Càn là A Di Đà Phật, Di Đà Văn Thù Phổ Hiền làm tạp vụ để cúng dường đại chúng đó nha. Vì sao vậy? Là để lo liệu các việc. Quý vị nghĩ xem, thời cổ trong các đạo tràng ấy có người chơn chánh tu hành, nên Phật Bồ Tát đến hầu hạ chiếu cố. Bởi thế với bất cứ hạng người nào trong cửa Phật, chúng ta đều phải đối đãi bằng tâm cung kính nhất. Bởi chẳng hiểu thân phận họ thế nào, quý vị chẳng được nói vì kẻ ấy lo quét nhà, sắp chén trà, tiếp đãi khách, bèn coi thường. Biết đâu kẻ ấy là Phật A-di-đà sao? Quý vị phàm phu mắt thịt nhìn chẳng ra đâu. Chúng ta phải dùng tâm bình đẳng, tâm chân thành để đối đãi hết thảy mọi người. Vậy thì phải tu chân thành, thanh tịnh, bình đẳng ở nơi đâu? Cửa Phật là chỗ tu học tốt nhất. Bởi lẽ chúng ta biết trên trên dưới dưới có chư Phật Bồ Tát A-la-hán hỗn tạp trong ấy. Quý vị chẳng nhận biết, cũng chẳng hiểu họ là thân phận gì. Nên tốt nhất là cứ nhất luận bình đẳng cung kính mới khỏi sai lầm, mới thật sự tu phước. Nếu quý vị có tâm phân biệt, chẳng những công đức quý vị chẳng tu được, mà phước đức cũng chẳng tu được. Bởi thế mới nói sơ nghiệp Bồ Tát phải nên quán sát. Ưa thích nhạo là yêu mến, ưa thích làm đủ mọi việc tạp nhạp sẽ có 20 lỗi lầm. Nội dung 4 chữ nhạo danh chúng vụ có phạm vi vô cùng rộng. Chánh kinh: nhược quán sát thời năng linh Bồ Tát, bất doanh chúng vụ, cần tu Phật đạo. Nếu lúc quán sát có thể khiến cho Bồ Tát chẳng lo liệu các việc siêng tu Phật đạo. Đây là lời đáp chính cho câu hỏi của Ngài Di Lặc Bồ Tát. Mục đích câu hỏi của Di Lặc Bồ Tát là đây: nếu những kẻ ấy quán sát hiểu rõ lỗi lầm của các việc, họ sẽ tự nhiên lìa bỏ chuyên tâm tu đạo. Chánh kinh: Di Lặc, vân hà danh vi nhị thập chủng quá. Này Di Lặc, thế nào gọi là 20 thứ lỗi? Đoạn kinh văn này chúng ta hãy nên chú tâm suy nghĩ, chú tâm thể hội mới hiểu được ý Phật ở đâu. Lại phải nên lắng lòng phản tỉnh. Mình có những bệnh ấy hay không? Có những tạp khí ấy chăng? Điều này vô cùng trọng yếu. Chánh kinh: nhất giả, đam trước thế gian hạ liệt chi nghiệp. Một là đấm chấp nghiệp hèn kém thế gian. Nghiệp là sự nghiệp thế gian. Sự nghiệp thế gian rất nhiều, rất rộng. Chẳng riêng gì Bồ Tát tại gia đấm trước sự nghiệp thế gian. Xuất gia Bồ Tát cũng thường bị phiền não tạp khí che đậy, nên cũng tham nhiễm sự nghiệp thế gian. Trước hết phải hiểu thế gian là gì. Thế gian là lục đạo. Quý vị kinh doanh, tạo tác các sự nghiệp chẳng thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Thì những sự nghiệp ấy là sự nghiệp thế gian. Quý vị tu thiện tích đức, tu phước, đời sau sẽ làm đại phạm thiên vương, là người mà bất cứ vua chúa nào trong thế gian này đều chẳng hơn được. Thì sai quá xá rồi. Quý vị làm đại thiên vương thì vẫn là sự nghiệp thế gian. Bây giờ quý vị mới hiểu phạm vi của sự việc thế gian rộng lớn. Sự nghiệp hèn kém là sự nghiệp chẳng tốt lành. Hèn kém là gì? Là tam ác đạo trong lục đạo. Quý vị kinh doanh tạo tác những thứ gì? Là sự nghiệp ngã quỷ đạo, là sự nghiệp súc sanh đạo, là sự nghiệp địa ngục đạo. Đó gọi là nghiệp hèn kém. Nghĩa là sao? Phần trên tôi đã nói rất nhiều lần, mọi người phải chú tâm thể hội. Điều chính yếu là phàm những gì tăng trưởng tham sân si mạn, ghen ghét đều là nghiệp hèn kém. Phàm những sự nghiệp nào giảm thiểu tham sân si mạn đều là Phật sự. Chư vị phải nhớ kỹ, Phật sự nhất định phải giúp người đoạn phiền não, mở mang trí huệ, được thanh tịnh tự tại. Nếu tương phản những điều này, nó chẳng phải là sự nghiệp Phật, mà đúng là sự nghiệp hèn kém. Bởi thế, đây là một điều chúng ta phải lắng lòng phản tỉnh. Chánh kinh: nhị giả, vị chư độc tụng tu hành tỳ kheo chi sở khinh tiện. Hai là bị các tỳ kheo độc tụng tu hành khinh rẻ. Khinh rẻ, đại khái những ai chơn chánh tu đạo, chơn chánh dụng công, họ chẳng làm phiền quý vị, chẳng kể tội quý vị. Vị thì khinh rẻ ra sao? Họ kiềng mặt quý vị. Đó là khinh rẻ đấy. Trong giới kinh Đức Phật dạy đệ tử mặt tẩn. Mặt tẩn nói như cổ nhân Trung Quốc là kính nhi viễn chi. Tôi đối với Ngài rất tôn kính, nhưng tôi tránh xa Ngài. Khinh rẻ nghĩa là như thế đấy. Chánh kinh tám giảng: diệt vi cần tu thiền định, tỳ kheo chi sở ha trách. Ba là cũng vì bị tỳ kheo siêng tu thiền định quở trách. Quở trách cũng là kính nhi viễn chi, mặt tẩn. Trọn chẳng phải là họ đến gặp quý vị giáo huấn một chập, chửi cho một trận, chẳng hề có đạo lý ấy đâu. Tỳ kheo siêng tu thiền định là người tu hành công phu cao hơn hạng trước. Người nói trong đoạn trên là sơ học, thật sự có y giáo tu hành. Người nói trong phần này là người có công phu tương đương, cũng là người đã đắc thiền định. Còn người ở phần trên chưa đắc thiền định. Nếu nói theo người niệm Phật chúng ta thì người độc tụng tu hành. Trong điều thứ hai là người công phu thành phiến, người siêng tu thiền định. Trong điều thứ ba là người đạt nhất tâm bất loạn. Công phu này rất sâu. Bọn họ đối với quý vị đều kính nhi viễn chi. Chánh kinh tứ giả: tâm thường phát khởi vô thủy sanh tử, lưu chuyển chi nghiệp. Bốn là tâm thường phát khởi nghiệp lưu chuyển, sanh tử vô thủy. Đây là điều nhất định chẳng tránh khỏi được. Trong tâm cái ấy thường nghĩ đến những chuyện mình đang kinh doanh, những sự nghiệp ấy toàn là sự nghiệp luân hồi lục đạo. Cho nên nói tâm họ thường phát khởi, tức là sanh khởi, vô thủy sanh tử, tức là tạp khí. Trong có tạp khí, ngoài có hoàn cảnh, lại chẳng phải là hoàn cảnh tốt, mà là ác cảnh, là cảnh giới chướng đạo. Bởi thế vẫn y như cũ, tạo tác sự nghiệp lưu chuyển sanh tử luân hồi lục đạo, chẳng dứt. Chánh kinh ngũ giả: hư thật cư sĩ cập bà la môn tịnh tâm tính thí. Năm là luống ăn đồ tịnh tâm tính thí của cư sĩ và bà la môn. Đây là nói về người xuất gia. Xuất gia buông bỏ hết thảy sự nghiệp kiếm sống của thế gian. Người thế gian vì cần phải nuôi gia đình, nuôi chính mình, nên phải làm những việc kiếm lợi, gọi là sự nghiệp mưu sinh. Xuất gia rồi, buông bỏ hết thảy những sự nghiệp ấy, quý vị chẳng cần phải mưu sinh, tiếp nhận tín đồ cúng dường. Họ cung kính cúng dường quý vị nhằm mục đích gì? Là vì người xuất gia là phước điền, họ đến gieo phước nơi đấy. Chúng ta phải tự hỏi mình có phải là phước điền hay chăng. Nếu chẳng phải là phước điền, những người ấy đến gieo phước tương lai dài lâu mà chẳng có kết quả thì sẽ như thế nào đấy? Vấn đề rất nghiêm trọng. Bởi thế nhà Phật thường nói: thí chủ nhất lạp mễ, đại như tu di sơn, kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Một hạt gạo thí chủ to như núi tu di, đời này chẳng liễu đạo, mang lông đội sừng đền. Phải làm sao thí chủ mới được phước? Quý vị phải tự tu hành chứng quả, họ mới được phước. Nếu quý vị tu hành chẳng chứng quả, đời sau vẫn luân hồi lục đạo là phạm lỗi rồi, tương lai phải trả nợ. Người cúng dường quý vị trong hiện tại toàn là chủ nợ, tương lai đời đời kiếp kiếp phải đền bồi. Quý vị nhận cúng dường càng nhiều, thời gian trả nợ càng dài. Thật đấy, chẳng phải giả đâu. Tổ sư Đại Đức chẳng dọa chúng ta đâu, câu nào cũng là lời thật. Bởi thế chúng ta phải tự hiểu rõ, cẩn thận. Đồ cúng dường của thí chủ xưa gọi là tứ sự, thức ăn, quần áo, đồ nằm, thuốc men lúc bệnh, phải giảm mức vật chất sanh hoạt xuống đến thấp nhất mới có thể tiếp nhận ngõ hầu nhất tâm tu đạo. Quyết định chẳng để dư nhiều, có dư nhiều là tội lỗi, có dư nhiều dễ tăng trưởng tâm tham, đạo nghiệp chẳng thành tựu. Hiện thời chúng ta nói mình tu đạo dễ hành thì phải thật sự được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu không vẫn là mang lông đội sừng đền. Chúng ta đã hiểu rõ chân tướng sự thật, đã có tâm cảnh giác, thì bạn đồng tu cúng dường, cơm áo vừa đủ là được rồi. Những thứ dư ra, mình đem in kinh, làm băng video, làm băng cassette CD, tặng cho các đồng tu học Phật trong các đạo tràng trên thế giới, để kết duyên cùng họ. Dù cho chúng ta chẳng liễu đạo, những người ấy cũng phải thay ta trả nợ. Trước hết phải hiểu rõ điều này, bởi lẽ quý vị ai cũng có phần. Của cúng dường đều chia cho quý vị, tương lai phải tính sổ, quý vị phải thay tôi bồi hoàn. Cố nhiên mình phải dụng công, nhưng phải nghĩ vãng nhất lỡ mình chẳng được vãng sanh thì sao? Phải tính trước đường sau cho vẹn toàn chứ. Ắt phải làm chuyện thật sự lợi ích chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, phá mê khai ngộ. Đó là lợi ích chân thật. Bởi thế ý nghĩa của điều lỗi thứ năm, luống ăn đồ tịnh tâm tính thí của cư sĩ và bà La Môn này rất sâu. Tính thí là cúng dường đấy. Chánh kinh, lục giả, ư chư tài vật tâm hoài thủ trước. Sáu là đối với tài vật ôm lòng chấp lấy. Hiện tại chúng ta còn có tạp khí này chăng? Đối với tài vật, tâm đã bất động chưa? Vẫn còn có tâm tham hay không? Phải đoạn trừ đi. Những thứ ấy đều là giả, đều chẳng phải là chân thật. Quyết định có hại. Thật sự là trăm hại, không có lấy một điều lợi nào cả. Quý vị cần những thứ ấy để làm gì? Chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta tùy duyên nhưng chẳng phan duyên. Hễ có ý niệm ấy bèn là tâm phan duyên. Sao không chướng đạo cho được? Đạo là gì? Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chân thành. Quyết định bị chướng ngại. Chư vị nhất định phải hiểu, điều kiện để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là tâm thanh tịnh, chứ chẳng phải là niệm Phật bao nhiêu đó sẽ được vãng sanh. Chẳng có chuyện đó đâu. Cổ đức thường nói, mỗi ngày quý vị niệm Phật 10 vạn tiếng, rách hầu toạc họng cũng uổng công. Là vì sao? Chẳng thể vãng sanh. Niệm Phật là thủ đoạn, là phương pháp. Mục đích nhằm vào đâu? Tâm thanh tịnh. Hễ vọng niệm khởi lên, một câu A Di Đà Phật đè vọng niệm xuống. Dùng phương pháp ấy để tâm mình được thanh tịnh. Tâm tịnh thời quốc độ tịnh. Bởi thế nếu quý vị có mảy may ý niệm chấp trước, ham kêu nào, tâm quý vị chẳng thanh tịnh. Chẳng thể không biết điều này. Người niệm Phật rất nhiều, người vãng sanh chẳng nhiều. Vấn đề là đây. Chánh kinh, thất giả, thường nhạo quảng danh thế gian sự vụ. Bảy là thường thích rộng làm sự vụ thế gian. ưa thích làm các việc, ngày ngày động cân não, vẫn mong khuyết đại sự nghiệp. Người thế gian có ý niệm như thế đã lầm rất to. Người xuất gia có ý niệm ấy càng lầm hơn nữa. Chẳng hạn như lập đạo tràng, cổ nhân dựng đạo tràng là chiếu theo nhu cầu thực tế. Có bao nhiêu người cần phải dựng đạo tràng theo bấy nhiêu. Cách kiến lập như thế chẳng phải là dựng sẵn một đạo tràng lớn rồi mới chiêu dụ người. Chẳng có việc như thế đâu. Quý vị xem các tùng lâm tự viện hưng khởi trước kia, xem trong sơn chí, xem trong lịch sử, hoặc đầu vị khai sơn tổ sư dựng một cái chòi tranh để tu đạo. Ngài có đạo hạnh, rất nhiều người ngưỡng mộ theo ngài tu học. Người dần dần càng đông, đông hơn nên phải che thêm một gian bên cạnh, đông hơn nữa lại che thêm một gian bên cạnh. Bởi thế tùng lâm phải qua mấy chục năm, 100-200 năm mới hình thành, do nhu cầu mới được. Vậy mới là đúng, chẳng phải là cất cho to, đi các nơi kiếm người. Kiếm người chẳng thích hợp, ngày ngày cử lộn gấu có là lầm mất rồi. Hiện thời các việc trong nhà Phật chẳng giống với khi trước. Quý vị phải lắng lòng chú tâm quan sát. Trước kia như pháp, nay xuất hiện những chuyện chẳng như pháp. Đó là điều chúng ta phải phản tỉnh. Đặc biệt là hiện thời khoa học kỹ thuật phát đạt, chẳng cần phải dựng đạo tràng to. Thời đại đạo tràng to sẽ bị đào thải theo năm tháng, không còn là tác dụng nữa. Đạo tràng ngày nay là gì? Mạng lưới quốc tế là đạo tràng hiện tại của chúng ta. Chúng ta cần một nơi rất lớn thì căn nhà này đã rất lớn rồi. Chúng tôi giảng kinh ở đây, thâu hình ở đây, thâu hình xong gửi lên mạng lưới quốc tế toàn thế giới. Chỉ cần có computer nối vào mạng thì hình ảnh xuất hiện liền. Tôi tin là 10 năm sau, laptop chỉ lớn bằng một cuốn sách, mỗi cá nhân đều cầm theo, ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần tiếp nhận được tín hiệu thì nơi đó hoạt động giảng kinh sẽ ở ngay trước mắt. Nào cần phải đến đây nghe kinh chen chúc mức mồ hôi nữa. Chọn nơi phong cảnh đẹp đẽ, mở computer lên, hưởng thọ tiêu dao tự tại. Bởi thế Phật Pháp phải vận dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật hàng đầu. Chẳng cần phải tốn sức nhiều như trước nữa, tiêu tiền oan uổng nữa. Tiền xây dựng đạo tràng đó là gì? Là chôn xuống đất, biến thành tiền chết, chẳng cử động được, có ích gì cho chúng sanh mấy. Người học Phật phải hiểu điều này. Chánh kinh: Bát giả niệm kỳ gia nghiệp, thường hoài ưu thán. Tám là nghĩ đến gia nghiệp, thường ôm lòng lo lắng, than thở. Ưa thích kinh doanh sự nghiệp, thường phải ưu lự làm cách nào để khuếch trương sự nghiệp. Nói thật ra bọn họ tiền dùng chẳng hết, vẫn cứ muốn mưu lợi. Ý niệm ấy rất lầm, đó là tăng trưởng tham sân si mạn. Chánh kinh: Cửu giả kỳ tánh lan lệ, phát ngôn thô quách. Chính là tánh tình hung tàn, nói năng thô ác. Người địa vị cao hay người phú quý, nhưng vì họ có tiền của, có địa vị trong xã hội, hiện tại bèn cảm thấy đáng nên kiêu ngạo. Có mấy ai thân phận địa vị tương đương với mình đâu. Kẻ chẳng ngang vai vế, chẳng buồn để vào mắt, đãi người tiếp vật thường khinh thường. Ở đây kinh nói ngôn từ hành vi thái độ của họ hung tàn thô ác, chính họ cũng chẳng biết. Chánh kinh: Thập giả tâm thường hoài niệm, cần tu gia nghiệp. Mười là tâm luôn mong tưởng, xuyên lo gia nghiệp. Tâm họ luôn nghĩ đến gia nghiệp, chẳng hề nghĩ đến đạo, chẳng hề nghĩ đến chúng sanh. chỉ nghĩ đến gia nghiệp của chính mình, tiểu đoàn thể của chính mình. Đó là tăng trưởng ngã chấp, tăng trưởng chấp pháp. Phật pháp phá hai chấp, họ lại càng ngày tăng trưởng hai chấp. Chánh kinh: thập nhất giả, ái trước chư vị, tăng trưởng tham dục. 11 là yêu chấp các vị, tăng trưởng tham dục. Chữ vị ở đây chẳng phải là chỉ về thức ăn, nói theo nghĩa rộng tức là sự hưởng thọ vật chất, hưởng thọ tinh thần trong hiện tại. Hết thảy mọi hưởng thọ đều bao gồm trong hai chữ chư vị. Tăng trưởng tham dục, tăng trưởng tham tâm, tăng trưởng dục vọng hưởng thọ. Chánh kinh: thập nhị giả, vô lợi dưỡng xứ, bất sanh hoan hỷ. 12 là chỗ không lợi dưỡng, chẳng sanh hoan hỷ. Những chỗ nào chẳng có lợi cho họ, những nơi nào họ chẳng đạt được danh văn lợi dưỡng, họ chẳng có hứng thú đâu, họ chẳng sanh tâm hoan hỷ đâu. Họ ở chỗ nào? Chỗ đó nhất định phải có thể đạt được danh văn lợi dưỡng. Chánh kinh: thập tam giả, đa sanh phiền não, chướng ngại chi nghiệp. 13 là hay sanh nghiệp phiền não, chướng ngại. Chướng ngại là chướng đạo, chướng ngại quý vị tu đạo. Họ hay sanh phiền não, đương nhiên chướng ngại tu đạo. Chánh kinh: thập tứ giả, thường nhạo thân cận, chư u bà tách, cặp u bà di. 14 là thường thích thân cận, cận sự nam và cận sự nữ. Đây là nói về Bồ Tát xuất gia, thích kinh doanh các việc, nên bèn thích thân cận tín đồ tại gia. Thường thân cận tín đồ tại gia, có giữ mối quan hệ thân thiết với họ, thì danh lợi mới hồng đạt được đấy mà. Nói theo cách bây giờ là dốc sạch tâm cơ để lôi kéo tín đồ. Đó là hạng Bồ Tát ngu si. Hiện tại trong cửa Phật, hiện tượng này rất phổ biến. Trong xã hội xưa kia chẳng hề có. Chúng ta chưa hề thấy. Một vị pháp sư già cả từng bảo tôi, chỉ sau khi đến Đài Loan họ mới biến đổi như thế. Lúc tôi thọ giới, Hòa Thượng truyền giới là Đạo Nguyên Lão Pháp Sư, ngài bảo tôi lúc nhỏ ngài xuất gia ở một tự viện miền Bắc Trường Giang, nhưng vì chùa miếu nào thời đó cũng có tài sản, có đất cát, có núi non cho nông phu cày rẽ, tự viện chỉ có thu tô nên có lương thực cố định. Bởi thế chùa viện rất thanh tịnh, chẳng cần đến tín đồ. Tín đồ đến chùa dân hương, người xuất gia trong chùa mắt nhìn xuống mũi, mũi cúi xuống ngực, khác nào chẳng thấy gì hết, chẳng cần phải tiếp đãi. Ai sẽ tiếp đãi những người đó? Chính là tri khách sư. Vị tri khách có trách nhiệm tiếp đón tín đồ. Người chẳng giữ chức vụ ấy, trông thấy tín đồ một câu cũng chẳng nói. Quý vị xem đạo tràng ấy rất thanh tịnh, rất trang nghiêm phải không? Chẳng những bây giờ, một vị khách bên ngoài đến, từ trụ trì hòa thượng cho đến chúng thường trụ đều xoay mòng mòng. Vì sao? Chỉ sợ đắc tội với tín đồ. Ấy là do đạo tràng hiện thời chẳng có thu nhập, chẳng có hàng sản. Hoàn cảnh kinh tế khác hẳn thời xưa. Xưa kia tự viện tự có lương thực tiền của, có thu nhập, chẳng cần đến tín đồ. Bây giờ tín đồ biến thành y thực phụ mẫu, phải chịu lỵ họ mới có, nên nào dám đắc tội. Nhưng thường qua lại với họ sẽ chẳng có đạo nghiệp. Đúng như lời Đức Phật dạy ở đây, nắm chấp nghiệp thế gian hèn kém. Sự tình này rất phiền. Bởi thế lẽ được mất lợi hại, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ để biết nên làm như thế nào. Chánh kinh: thập ngũ giả, đảng niệm y thật, nhi độ trú dạng. 15 là chỉ nghĩ cơm áo cho qua ngày đêm, suốt ngày bôn ba vì cơm áo tạo phiền não. Đủ thấy là việc tu đạo bị sự tình này đoạn mất, chỉ làm qua quýt chứ chẳng tích cực thực hiện. Chánh kinh thập lục giả, sổ vấn thế gian, sở tác sự nghiệp. 16 là thường hỏi những việc làm thế gian, mở miệng nói năng, những chuyện thường bàn luận đều là chuyện thế gian. Chánh kinh thập thức giả, thường nhạo phát khởi phi pháp ngữ ngôn. 17 là thường thích thốt ra những lời phi pháp. Phi pháp là những ngôn luận trái nghịch chánh pháp, tiếp xúc trò chuyện với họ, 10 câu hết 9 câu là ngôn luận thế gian. Chánh kinh thập bát giả, thị doanh chúng vụ, nhi khởi kiêu mạn. 18 là cậy lo các việc, bèn khởi kiêu mạn. Thị là cậy vào, cậy mình lo liệu rất nhiều việc, mình sự nghiệp thành công hơn người khác, bèn sanh tâm ngạo mạn, tỏ thái độ kiêu mạn, coi thường người khác. Chánh kinh thập cửu giả, đã cầu nhân quá, bất tự quan sát. 19 là chỉ tìm lỗi người, chẳng tự xét mình. Tìm bới lỗi người, chuyên môn thấy lỗi người khác, chẳng biết đến lỗi mình. Chánh kinh nhị thập giả, ư thiết pháp giả, tâm hoài khinh tiện. 20 là đối với người thuyết pháp ôm lòng khinh rẻ, đối với người chân chánh thuyết pháp tu hành họ xem thường, cho là chẳng có thành tựu gì lớn lao, cậy mình kinh doanh sự nghiệp đúng cách. Đức Phật vì chúng ta nói ra 20 lỗi, chứ thật ra ta phải hiểu đó chính là 20 loại lỗi lớn. Trong mỗi một lỗi chẳng biết là bao nhiêu lầm lỗi. Chánh kinh Di Lặc, thị vi Bồ Tát nhạo danh chúng vụ, nhị thập chủng quá. Di Lặc, đấy là 20 lỗi của Bồ Tát thích kinh doanh các việc. Trùng tụng chánh kinh nhĩ thời Thế Tôn trùng thuyết kệ ngôn. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng. Đoạn kinh văn này là lời khai thị rất trọng yếu. Đối với người học Phật chúng ta hiện thời, bất luận tại gia hay xuất gia, đều là thuốc đặc hiệu cứu mạng đấy nhé. Bởi thế mỗi một phần trường hàng, Phật đều có phần kệ tụng. Ngoài việc lặp lại ý nghĩa của phần trường hàng, kệ tụng còn có phần bổ sung ý nghĩa. Chúng ta chẳng thể đọc thuộc kinh, thì kệ tụng rất tiện để đọc thuộc, thời thời khắc khắc, để khởi công phu quán chiếu, sẽ biết mình khởi tâm động niệm làm việc hành vi có đúng pháp hay không. Như trong kinh Pháp Tượng, Phật dạy chúng ta nên làm điều gì, chẳng nên làm điều gì. Phật dạy chúng ta nên làm điều gì, ta nên tích cực nỗ lực thực hiện. Phật dạy chúng ta không nên làm điều gì, ta chẳng làm, đó là như pháp. Phật dạy ta đừng làm điều gì, ta cứ khăng khăng làm. Dạy ta nên làm điều gì, ta cứ lười nhác biến trễ, chẳng chịu làm. Thế là chẳng như pháp. Xin hãy xem đoạn kinh văn dưới đây. Chánh kinh an trụ hạ liệt nghiệp, an trụ nghiệp hèn kém. Tâm quý vị an trụ trong thế pháp, chẳng những là sự nghiệp thế gian, mà còn là sự nghiệp thế gian hèn kém. Đó là những sự nghiệp tăng trưởng tham sân si mạn nghi ghen ghét. Chánh kinh viễn ly thù thắng hạnh, xa lìa hạnh thù thắng. Hạnh thù thắng, có thể nói hết thảy Phật Pháp Đại Thừa đều là hạnh thù thắng. Nhưng bản kinh này tối hậu quy kết tịnh độ. Bởi bản kinh này hiển nhiên quy kết tịnh độ, nên ta có thể hiểu hạnh thù thắng là tu tịnh độ, cũng có thể hiểu là nhất tâm cầu sanh tịnh độ. Kẻ kia xem thường, xa lìa việc này, thật đáng tiếc thầy. Chánh kinh thoái thất đại lợi ích, lui mất lợi ích lớn. Đại lợi ích là vãng sanh bất thối thành Phật đấy. Đây là đại lợi ích chân thật. Hết thảy lợi ích thế gian hay suốt thế gian đều chẳng bằng được. Đủ thấy đấm trước các việc tạo lầm lỗi nghiêm trọng đến thế. Chánh kinh nhạo độc tụng tỳ kheo, cập tu thiền định giả, nhất thiết giai ha trách, thị danh chúng vụ quá. Tỳ kheo thích độc tụng và người tu thiền định hết thảy đều quở trách, đó gọi là lỗi các việc. Câu đầu chỉ những người đã hiểu trọn lời răn dạy. Chữ tu thiền định chỉ những người y giáo thật sự tu hành. Chữ thiền định ở đây không nhất định là chỉ người tu thiền, mà hàm chỉ người chơn chánh tu hành. Hiểu theo nghĩa rộng, chẳng phải nghĩa hẹp. Tu trì Phật Pháp có 84,000 pháp môn. Trong tứ hoằng thệ nguyện, nguyện ta nói là vô lượng pháp môn. Vô lượng pháp môn cũng được, 84,000 pháp môn cũng được, chỉ là phương pháp, thủ đoạn chẳng giống nhau. Tu là tu gì? Tất cả đều là tu giới định huệ. Nhưng trong tam học, giới định huệ, định là mấu chốt, giới là thủ đoạn, mục đích nhằm đắc định. Đắc định tự nhiên khai trí huệ. Bởi thế 84,000 pháp môn là các thủ đoạn, phương pháp bất đồng. Ngõ hầu tu sao cho đắc định. Thiền định ở đây nghĩa rộng, chẳng phải là nghĩa hẹp. Chúng ta niệm Phật cũng là thiền định. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật nói rất rõ ràng, niệm Phật là vô thượng thâm diệu thiền. Chúng ta dùng phương pháp niệm Phật này, niệm đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là thiền định. Bởi thế câu này nghĩa là người chân chánh y giáo tu hành, bọn họ đối với quý vị kính nhi viễn chi. Chánh kinh thường hành sanh tử nghiệp, xả ly giải thoát nhân, hư thọ ư tính thí, thị danh chúng vụ quá. Thường hành nghiệp sanh tử, bỏ lìa nhân giải thoát, luống nhận của tính thí, đó gọi lỗi các việc. Thường hành, quý vị thường làm những điều gì? Nghiệp sanh tử, tức là sự nghiệp luân hồi lục đạo. Thế nào là sự nghiệp sanh tử luân hồi? Tham sân si mạn nghi ác kiến. Trong duy thức học, chúng là 6 căn bản phiền não. Hết thảy sự nghiệp nào tương ứng với 6 căn bản phiền não ấy đều là sự nghiệp luân hồi sanh tử. Quý vị làm những sự nghiệp ấy, đương nhiên đánh mất cái nhân giải thoát, bỏ lìa nhân giải thoát. Nhân giải thoát là giới định huệ, luống nhận của tính thí. Quý vị tiếp nhận những đồ cúng dường, tương lai phải trả nợ, bởi quý vị chẳng phải là phước điền chân chánh mà. Chánh kinh nhạo thọ chư tài bảo, bất đắc sanh ưu não, trụ ư hạ liệt hạnh, thị danh chúng vụ quá. Hết nhận các của cải, chẳng được sanh buồn khổ, trụ trong hạnh hèn kém, đó gọi lỗi các việc. Tham ái của cải thế gian, lúc được bèn hoan hỷ kêu ngạo, lúc không được bèn nổi nóng ưu não. Cái tâm lý tư tưởng hành vi ấy đều là hạnh hèn kém. Hạnh hèn kém ấy là nghiệp sanh tử, là hạnh tam đồ lục đạo đấy. Chánh kinh thị nhân đa ái nhiễm, vãng lai dâm nữ gia, như điểu nhập phiền lung, thị danh chúng vụ quá. Người ấy nhiều ái nhiễm, lai vãng nhà dâm nữ, như chim vào lòng rọ, đó gọi lỗi các việc. Bài kệ này nêu tỷ dụ. Câu thứ nhất ý nói người ấy nhiều ái nhiễm, người ấy bị tham ái ô nhiễm tâm tánh. tức là trong có phiền não tham sân si mạng. Những phiền não bên trong rất nặng. Câu lai vãng nhà dâm nữ, ý nói bên ngoài những sự quyến rũ mê hoặc. Trong có phiền não, ngoài có dụ hoặc, sao chẳng đọa lạc cho được. Khác nào chim bị nhốt trong lòng, như chim vào lòng rọ, là tỷ dụ đọa ác đạo, là bị lôi vào trong ba ác đạo. Chánh kinh: thường ưu tháng gia nghiệp, hoằng hoại nhiệt não tâm, xuất ngôn nhân bất tính, thị danh chúng vụ quán. Người buồn than gia nghiệp, luôn ôm lòng nhiệt não, nói ra người chẳng tin, đó gọi lỗi các việc. Chuyện họ thường âu lo là gia nghiệp. Pháp thế gian xuất thế gian đều là gia nghiệp, nhất là các đạo tràng hiện tại. Thời cổ đạo tràng không ít nơi gọi là thập phương đạo tràng, chẳng thuộc về một ai hết. Chỉ cần là người xuất gia đúng quy củ đều có thể quải đơn. Chú thích: quải đơn. Đơn là một tấm gỗ dài, rộng vừa đủ cho một người nằm. Trong các tùng viện dùng đơn thay giường. Khi một vị tăng đến nhập chúng trong một tùng lâm để tham học, thì vị tri chúng kê thêm tấm đơn cho người ấy trong tăng phòng, gọi là quải đơn. Nay được dùng với nghĩa rộng là xin vào tu trong một ngôi tự viện nào. Khi vị ấy tham học nơi khác thì gọi là trù đơn, rút đơn, đều có thể cùng ở tu chung. Những đạo tràng hiện tại, người xuất gia đều có bằng khóa chủ quyền, đều biến thành gia nghiệp hết. Đã là người xuất gia rồi, trong tay chẳng sở hữu bằng khóa chủ quyền nào, vì xuất gia rồi, không còn nhà nữa. Có một tờ bằng khóa là thành nhập gia, chẳng thể không nhận biết điều này. Thật ra quý vị không đọc kinh sẽ chẳng hiểu ra vấn đề nghiêm trọng, chẳng biết họa hại tương lai thảm khốc đâu. Trong kinh Phật chẳng lừa dối ta đâu. Tôi đã 70 tuổi, sẽ chết rất lẹ. Bởi thế tôi toàn nói lời thật cùng quý vị. Tôi thời thời khắc khắc đều chuẩn bị ra đi. Bởi thế tôi chẳng phải là người thuộc thế gian này nữa. So ra tôi thấy thế gian này rất rõ ràng, vì là người ngoài cuộc mà. Thế gian này đối với tôi chẳng có lợi hay hại gì. Đúng như câu: bàn quán giả thanh, đương cục giả mê. Người ngoài thì sáng, người trong thì quán. Học Phật phải siêu xuất, vượt thoát thế giới này. Thế giới này chẳng liên quan gì đến tôi, chẳng còn việc gì nữa. Cách tôi thấy khác với cách quý vị nhìn và rất rõ ràng. Ở đây người trong tâm thường có phiền não thì nói ra điều này chẳng ai tin cả. Chánh kinh: bất thọ tôn giả giáo, vi cửu nhi khinh tiện, hủy phạm thanh tịnh giới, thị danh chúng vụ quán. Chẳng nghe tôn trưởng răng, trái phép tắc khinh rễ, hủy phạm giới thanh tịnh, đó gọi lỗi các việc. Thiện tri thức Bồ Tát dạy răng, chẳng thể tiếp nhận, chẳng thể y giáo phụng hành. Vi cũ là phạm quy cũ, hủy phạm là phạm giới. Đối với pháp thế gian hay pháp xuất thế gian, đều nghĩ cách luồn lách chiếm lợi, tránh né chẳng tuân thủ, đều là lầm lạc cả, đều là các lỗi lầm do các việc phát sinh. Chánh kinh: kỳ tâm đa ức tưởng, cần doanh ư thế nghiệp, bất năng tu trí đoạn, thị danh chúng vụ quán. Tâm họ lắm nhớ tưởng, xuyên lo việc thế gian, chẳng thể tu trí đoạn. Trí là trí huệ, phá được vô minh. Đoạn là tu định, đoạn được phiền não. Tức là nói bất luận tu học một pháp môn nào công phu cũng chẳng đắc lực, chẳng thể thành tựu. Chánh kinh: tham tâm hằng xí thạnh, tâm tham luôn hừng hực. Hằng là thường hằng, tâm tham ngày càng tăng trưởng. Chánh kinh: nhạo trước ư chư vị, ưa chấp nơi các vị, hưởng thọ ngũ dục lục trần thế gian, kẻ ấy thường đắm những vị ấy. Chánh kinh: tăng vô tri túc tâm, tâm chưa hề biết đủ, vĩnh viễn chẳng chán đủ. Quý vị mới thấy con người như vậy khổ sở quá đỗi, nhọc nhằn bơi bã đến lúc hết mạng, chẳng đem theo được gì. Đúng là muôn thứ đều bỏ sạch, chỉ có nghiệp tùy thân. Chánh kinh: đắc lợi sanh hoan hỷ, vô lợi tiện u não, tham lận vô nhân tâm, thị danh chúng vụ quá. Được lợi lòng vui mừng, chẳng lợi bèn sầu khổ, tham kêu thiếu từ tâm, đó gọi lỗi các việc. Nhân là nhân từ, tức là tâm từ bi, chẳng có tâm từ bi đâu. Chánh kinh: não hại vô từ mẫn, não hại chẳng xót thương. Đối với hết thảy chúng sanh, kẻ ấy chỉ tham kêu đoạt lấy lợi ích của hết thảy mọi người để tự mình hưởng thọ, nào có từ bi thương xót chúng sanh chi đâu. Chánh kinh: tăng trưởng chư ác nghiệp, ái mạng tương truyền phược, thị danh chúng vụ quá. Tăng trưởng các ác nghiệp, bị dây ái buộc ràng, đó gọi lỗi các việc. Ái là tham ái, tức là phiền não tham sân si mạng buộc ràng kẻ ấy. Chánh kinh: viễn ly ư sư trưởng, thân cận ác tri thức, tẩn sĩ trì giới nhân, thị danh chúng vụ quá. Xa lìa bậc sư trưởng, thân cận ác tri thức, đuổi chê người trì giới, đó gọi lỗi các việc. Kẻ ấy xa lìa thiện tri thức thầy tốt là vì sao? Chí thú chẳng phù hợp. Họ thích thân cận ác tri thức vì lấy gì? Ác tri thức dạy họ làm sao đạt được danh văn lợi dưỡng, làm sao tạo tham sân si. Những bọn đó chí đồng đạo hợp với họ. Người trì giới chẳng xứng hợp với chuyện họ tu họ học, đương nhiên là họ bài xích. Chánh kinh: trú dạ vô dư tưởng, duy niệm cầu y thực, bất nhạo chư công đức, thị danh chúng vụ quá. Ngày đêm chẳng nghĩ khác, chỉ mong được cơm áo, chẳng ưa các công đức, đó gọi lỗi các việc. Bài kệ này ý nghĩa dễ hiểu. Chánh kinh: thường vấn thế gian trí, bất nhạo xuất thế ngôn, đam ái ưu tà thuyết, thị danh chúng vụ quá. Thường hỏi trí thế gian, chẳng ưa lời xuất thế, yêu đắm các tà thuyết, đó gọi lỗi các việc. Những ngôn luận thường ngày đều là chuyện thế gian, chẳng mây mây dính dáng gì đến liễu sanh tử xuất tam giới cả. Họ ưa thích những tà thuyết. Chánh kinh: tự thị tri chúng vụ, khinh mạng chư tỳ kheo, do như cuồng tuyến nhân, thị danh chúng vụ quá. Tự ý biết các việc, khinh mạng các tỳ kheo, khác nào kẻ say cuồng, đó gọi lỗi các việc. Cậy vào kỹ năng năng lực làm việc của chính mình, nói như bây giờ là năng lực làm việc rất cao. Trên phương diện sự nghiệp, người ấy đích thực có thành tựu hơn người. Cậy vào đó nảy lòng kêu mạng, khinh thị những người tu hành. Câu tiếp đó là tỷ dụ: giống như người say cuồng. Chánh kinh: thường ti cầu tha đoạn, bất tự kiến kỳ quá, khinh hủy hữu đức nhân, thị danh chúng vụ quá. Thường bới tìm lỗi người, chẳng tự thấy lỗi mình, khinh hủy người có đức, đó gọi lỗi các việc. Chẳng tự thấy lỗi mình, chuyên môn và tìm lỗi người khác. chánh kinh, như thị ngu si giả, vô hữu thiện phương tiện, khinh mạng thuyết pháp giả, thị danh chúng vũ quán. Kẻ ngu si như thế, chẳng có phương tiện khéo, khinh mạng người thuyết pháp, đó gọi lỗi các việc. Khinh thị người tu hành, coi rẻ người thuyết pháp. Ngay trong phần mở đầu kinh này, Đức Phật đã nói hạnh Bồ Tát ngu si khinh mạng, phỉ báng, hại vị tỳ kheo thuyết pháp. Kết quả vướng tội nghiệp, đọa A Tỳ địa ngục, địa ngục đẳng hoạt, địa ngục thiêu nhiệt. Thời gian trong cõi người là 1.800 vạn năm. Bởi thế tạo tác tội nghiệp rất dễ dàng. Phỉ báng chỉ mấy ngày mấy giờ, tương lai chịu khổ trong địa ngục thời gian dài thế đó. Quý vị phải hiểu, trong kinh Đức Phật nói 1.800 vạn năm là thời gian trong cõi người chúng ta. Nhưng người thọ tội trong địa ngục cảm thấy như là vô lượng kiếp vậy. Trong ngạn ngữ cũng thường nói ngày dài như cả năm. Xem ra thời gian tựa hồ chẳng dài lắm. 1.800 vạn năm, những cái ấy cảm nhận như thế vô lượng kiếp. Bởi thế đừng có tạo tội nghiệp, cũng đừng có nghĩ là chẳng qua Đức Phật dọa dẫm chúng ta, mong chúng ta đừng làm. Chẳng có chuyện như vậy đâu, lầm rồi đấy. Tương lai quý vị đọa lạc, đúng là tự mình làm, tự mình chịu. Đức Phật thật sự từ bi, nói chân tướng thật sự cho chúng ta biết. Quý vị vẫn chẳng tin, vẫn muốn tạo tác, trách ai nữa đây? A Tỳ địa ngục Phật cũng chẳng cứu nổi đâu nha. Chánh kinh: như thị hạ liệt nghiệp, cụ túc chư quá thất, hà hữu trí huệ nhân, ái nhạo nhi tu tập, nghiệp hèn kém như thế, đầy đủ các lầm lỗi. Có người trí huệ nào lại ưa thích tu tập? Hai câu này tổng kết những điều đã nói. Nói chung đều là nghiệp hèn kém, đều là vô lượng vô biên tội lỗi. Có người trí huệ nào lại ưa thích những việc ấy, chịu làm những việc ấy chăng? Chánh kinh: thanh tịnh thù thắng nghiệp, cụ túc chư công đức. Nghiệp thanh tịnh thù thắng, đầy đủ các công đức. Thanh tịnh thù thắng, nếu quý vị chẳng chú tâm thể hội, quý vị chẳng đạt được. Nếu như quý vị như pháp tu hành, quý vị sẽ đạt được. Hai ngày trước có một vị đồng tu ở Hương Cảng. Trong những năm đầu tôi giảng kinh ở Hương Cảng, bà là một trong số thính chúng. Hôm trước đến gặp quán trưởng, chúng tôi thoạt nhìn biết bà tu chẳng lầm. Tướng mạo bà biến chuyển, biến đổi rất tốt, tu hành thật sự có chút thành tích. Thành tích là gì? Thành tích nơi dáng vẻ, thể chất khỏe mạnh, tướng mạo biến chuyển, dung mạo tươi sáng. Đó là biểu hiện tu hành bên ngoài của quý vị. Người ta thoạt trông biết liền. Người như thế rất khó có. Lúc đó tôi giảng kinh đề xướng người thật sự tu hành phải tu tâm thanh tịnh. Muốn thật sự tu tâm thanh tịnh, tốt nhất là báo chí, tạp chí, truyền hình, radio đều tránh xa. Bà ta thật sự nghe theo. Gần 11, 12 năm chưa từng xem qua báo chí, truyền hình. Bà rất là vui sướng. Bà nói: cái gì tôi cũng không biết. Mỗi một ngày thiên hạ thái bình, vui vẻ sung sướng, cái gì cũng chẳng biết. Bà nói Hương Cảng sẽ ra chuyện gì đến hỏi tôi chẳng biết gì. Bà chỉ biết mỗi việc niệm A-di-đà Phật, mỗi ngày sống rất sung sướng, chuyện gì cũng chẳng có. Do đó tâm bà được thanh tịnh. Bởi lẽ báo chí, tạp chí, truyền hình hại chết người đó nha. Mỗi ngày quý vị xem chuyện này chuyện nọ, tâm quý vị thanh tịnh sao nổi? Tránh sao khỏi suy nghĩ lung tung. Bởi thế nếu thật sự nghĩ muốn cầu thanh tịnh thù thắng, thù thắng là niệm Phật vãng sanh bất thối thành Phật. Quý vị phải hạ tâm quyết định trong một đời này, ta nhất định phải thành tựu. Quý vị phải y giáo phụng hành đó nha. Thời cổ tự viện am tường đạo tràng đều dựng trong núi sâu, ở những nơi giao thông rất bất tiện, để hòng tránh khỏi những chướng ngại. Hiện tại không thể được. Hiện thời dù ở trên núi cao, máy truyền hình vẫn có thể nhận sóng. Thật phiền tối quá. Có người ngày càng khổ, ngày càng đáng thương. Hiện tại hạnh phúc tuổi thơ đã mất rồi. Trẻ nhỏ hàng ngày xem tivi, mới sinh ra đã xem tivi. Bởi thế mới 7-8 tháng tuổi đã biết quan sát vẻ mặt, biết lấy lòng người lớn. Tâm hài đồng mất tiêu, thiên chơn mất tiêu. Thật là đáng tiếc. Bởi thế con người làm sao tái lai cho được? Chẳng thể tái lai, khổ quá đi. Trong xã hội nông nghiệp trước kia, thời kỳ đồng niên thiên chơn, đại khái giữ được đến 15-16 tuổi, giữ được đến 12-13 tuổi rất thường. 12-13 tuổi chẳng hiểu gì nhân tình thế sự, đúng là một tấm lòng thành son sắt, một phiến thiên chơn vậy. Trong xã hội hiện thời, chúng ta chẳng thấy được nữa. Xưa kia đọc sách rất vui sướng, hiện thời đọc sách rất khổ sở. Bởi thế tôi thấy học sinh đi học đeo một cái cặp táp to, nghĩ chẳng muốn làm người nữa. Làm người, ôi chao, phải đi học đọc sách quá khổ, quyết định chẳng muốn tái lai. Trở lại thế gian này nhất định phải thành Phật, thành Bồ Tát, thừa nguyện tái lai. Nhờ nghiệp lực tái lai chẳng được, đời người khổ quá chừng. Chánh kinh: thị cố hữu trí nhân, ái nhạo thường tu tập. Vì thế người có trí yêu thích thường tu tập. Người thật sự có trí nhất định chọn niệm Phật vãng sanh bất thối thành Phật, quyết định chọn tu tâm thanh tịnh. Điều trọng yếu là khám phá phóng hạ, chơn chánh khám phá phóng hạ, quý vị sẽ được đại tự tại. Quý vị mới đạt hạnh phúc chân chánh. Bởi thế chẳng buông xuống được là ngu si. Chánh kinh: nhược nhạo hạ liệt nghiệp, trí giả đương ha trách. Như nhân xã đa tài, tham cầu ư thủy phần. Thị cố minh trí nhân, đương xã hạ liệt nghiệp. Ưng cầu thắng thượng pháp, chư Phật thường xưng thán. Nếu thích nghiệp hèn kém, bậc trí sẽ vỡ trách. Như người bỏ nhiều của, tham cầu lấy chút phần. Vì thế người trí sáng nên bỏ nghiệp hèn kém, nên cầu pháp thắng thượng, chư Phật thường khen ngợi. Hai bài kệ này, nửa trước bài kệ dễ hiểu, nửa sau bài kệ là tỷ dụ. Đổ hết tâm cơ kinh doanh sự nghiệp thế gian, được chẳng bù mất. Trong hiện tại ngay cả Phật Pháp cũng bị đem vào sự nghiệp kinh doanh thế gian. Đấy là hiện tượng rất phổ biến hiện thời. Dùng Phật Pháp để kinh doanh sự nghiệp thế gian, hại chẳng bù nổi lợi. Bởi lẽ được lợi một tí ti, tổn thất nói bất tận. Tổn thất là tương lai gánh lấy quả báo, sao được cơ chứ? Bởi vậy người minh bạch, người trí huệ quyết định buông bỏ. Ưng xả hạ liệt, xả là buông xuống, quyết định chẳng làm những chuyện ấy. Bách Trượng và Mã Tổ là những vị khai sáng Tùng Lâm Trung Quốc. Mã Tổ dựng Tùng Lâm, Bách Trượng lập Thanh Quy. Điều trọng yếu bậc nhất trong Thanh Quy là Tùng Lâm coi vô sự là hưng thạnh. Câu nói này của Ngài hợp với đạo. Xuất gia tu hành là tu cái gì? Tu tâm thanh tịnh. Hưng tâm thanh tịnh, hoàn cảnh thanh tịnh, đó mới là hưng thạnh. Cũng như đạo tràng này, tương lai có bao nhiêu người khai ngộ, bao nhiêu người vãng sanh, bao nhiêu người chứng quả, đó là hưng thạnh. Chẳng phải do tín đồ đông đảo, hương đèn rộng rịp. Tín đồ càng đông, nhang đèn càng nhiều, nhưng chẳng có ai vãng sanh hết. Ai nấy đều vào tam đồ. Có kể là hưng thạnh được chăng? Quý vị phải hiểu điều này. Bởi thế đạo tràng trọng nhất không trọng lượng. Khẩn yếu là thật sự có người thành tựu. Hiện tại đạo tràng nào có một hai người thành tựu thì đạo tràng ấy thật sự có công đức, thật sự là phước điền chân thật cho tín đồ. Nếu đạo tràng tương lai không có ai vãng sanh thì không được rồi. Quả báo tương lai sẽ như Đức Phật đã nói trong kinh này. Lại coi tiếp kinh văn. Chánh kinh: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát nhi bạch Phật ngôn: Hy hữu Thế Tôn, bỉ chư Bồ Tát xả ly thù thắng tinh tấn chi nghiệp, nhi nãi phát khởi hạ liệt chi sự, đương tri thị nhân, thậm vi thiểu trí, giác huệ vi thiện. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bèn bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn hy hữu, các Bồ Tát ấy bỏ liền nghiệp tinh tấn thù thắng, bèn phát khởi những sự hèn kém. Phải biết là người ấy rất là ít trí, giác huệ càng ít. Đây là Di Lặc Bồ Tát. Nghe Đức Phật khai thị xong, lão nhân gia bèn nêu cảm tưởng. Ngài nói: Những Bồ Tát sơ nghiệp ngu si ấy bỏ lỡ pháp môn tối thù thắng bậc nhất do chư Phật Như Lai truyền, chẳng chịu tu học, lại đi làm những việc hèn kém. Người như vậy thật là thiếu trí huệ, đúng là giác huệ ít cạn, kẻ ấy chưa từng giác ngộ. Đây là hết đoạn 8. Chẳng tu các hạnh, chẳng đoạn phiền não, chẳng tập thiền tục, chẳng cầu đa văn, chẳng phải là người xuất gia. Đoạn tiếp theo đây nói rõ: chẳng tu các hạnh, chẳng đoạn phiền não, chẳng tập thiền tục, chẳng cầu đa văn. Đức Phật nói chẳng phải là người xuất gia. Chúng ta đọc tiếp kinh văn một lượt. Chánh kinh: Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: Di Lặc, ngã kim thật ngôn cáo nhữ. Phật bảo Bồ Tát Di Lặc rằng: Này Di Lặc, ta nay bảo thật cùng ông. Trong câu này quan yếu nhất là hai chữ thật ngôn. Đức Phật nói lời chân thật. Chánh kinh: Nhược hữu Bồ Tát, nếu có Bồ Tát. Đây đều là sơ nghiệp Bồ Tát, tức là người sơ phát tâm hiện tại chúng ta. Điều thứ nhất là chánh kinh: Bất tu chư hạnh, chẳng tu các hạnh. Hạnh là hành vi, ngôn ngữ là khẩu nghiệp hành vi, động tác nơi thân là thân nghiệp hành vi, ý nghiệp trong tâm là ý nghiệp hành vi. Ba nghiệp thân khẩu ý đều có sai trái thì phải theo lời Phật răn dạy trong kinh để sửa đổi cho đúng. Những lời dạy trong kinh điển là tiêu chuẩn để chúng ta tu hành. Điều thứ hai là chánh kinh: Bất đoạn phiền não, chẳng đoạn phiền não. Người chân chánh tu hành nhất định phải đoạn phiền não. Phiền não phải mỗi năm một ít, mỗi tháng một giảm. Nếu như quý vị thật sự đạt được mỗi tháng phiền não ít đi, cầm chắc quý vị được vãng sanh. Trong tâm rất thanh tịnh, tâm sanh trí huệ, cùng Phật cảm ứng đạo giao. Điều thứ ba là chánh kinh: Bất tập thiền tụng, chẳng tu tập thiền tụng. Thiền tụng là tu hành, đúng theo lời dạy tu hành